Nhân đạo chí tôn, chương 1977, con trai Thái Hoàng, 1, góc truyện audio.com, mấy vị đạo hữu còn lại, hẳn là đã đầu phục tiên thiên ma đế rồi a. Tiên thiên thần đế thoáng trầm ngâm, có chút tự đắc. Tiểu phục hy tự cho rằng chính mình đắc thế, lại không biết sớm đã rơi vào trong tính toán của ta. Lãnh địa của vũ trụ cổ lão tính là cái gì? Đám thần tộc kia tính là cái gì? Chân chính lợi hại vẫn là đám thần vương ẩn cư trong đó mà thôi. Người bức đám thần vương này ra chính là ép bọn họ phải đầu nhập vào dưới trướng ta, lớn mạnh thế lực của ta. Bất quá, không ngờ cái tên ma đế này cũng ôm ý nghĩ đồng dạng với ta. Tên gia hỏa này không hổ là đối thủ một mất một còn trời sinh của ta. Hắn và tiên thiên ma đế là đối ứng mà sinh, trời sinh đối lập nhưng đối với tâm tư lẫn nhau cũng là hiểu rõ vô cùng. Tiên thiên thần đế chấp nhận cắt nhượng lãnh địa cho Trung Nhạc, tiên thiên ma đế cũng lập tức hiểu ý, biết rõ tính toán của hắn. Trong vũ trụ cổ lão chính là tàng long ngọa hổ, tất cả tiên thiên thần ma do thiên địa sinh ra đều là xuất từ nơi này. Nơi này cũng ẩn tàng không biết bao nhiêu lực lượng, ngày thường tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đều tìm không ra nơi ẩn thân của những tồn tại này, không thể chủ động lôi kéo bọn họ. Mặc dù bọn họ biết rõ đám lão gia hỏa này chính là ẩn giấu trong vũ trụ cổ lão, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể tìm được. Mà hiện tại Trung Nhạc bức mấy tôn thần vương này xuất hiện, đám thần vương này vừa vặn có thể gia nhập vào trận doanh của hai người bọn họ. Nếu như là trước đây, thế gian này vẫn còn có những tồn tại càng cổ lão hơn so với tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế, đám thần vương này tự nhiên không có khả năng đầu nhập vào bọn họ. Nhưng hiện tại, Bạch Đế chỉ còn lại có phân nửa thân thể, Hắc Đế một lòng muốn chứng đạo thần, tiên thiên tà đế đã bị đám tồn tại bọn Trung Nhạc và thiên liên thủ giết chết, vẫn chưa phục sinh, đám người Nguyên Nha thần vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành thần vương đã bị Đại Tư Mệnh bắt lấy. Bọn họ có thể đầu nhập vào, chỉ còn lại có tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế mà thôi. Tà đế chết đi, vô hình chung đã khiến cho ta và cái tên ma đế kia trở thành thủ lĩnh của tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần đế khẽ vuốt nhẹ chòm râu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá trận chiến giữa ta và ma đế sớm muộn gì cũng phải có kết quả. Giữa ta và hắn, chỉ có một người có thể thành tựu đạo thần. O không ô, tổ đình, Trung Nhạc hạ lệnh để cho các thành các quan không ngừng mở rộng, nhét thêm càng nhiều tinh vực vào trong lãnh địa của chính mình. Tuy nói tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế phân chia cho hắn một phiến tinh vực rộng lớn, nhưng hắn vẫn chưa nhét những tinh vực này vào trong phạm vi lãnh địa của chính mình, thủy chung vẫn tính là khu vực vô chủ. Âm Phần Huyên nghiên cứu tinh đồ, nói, phu quân, trong lãnh địa chúng ta chỉ có duy nhất một đế tộc là Thiên Yêu Thị, những đế tộc còn lại không cái nào nằm trong phạm vi lãnh thổ của chúng ta. Thiên Yêu Thị bị liệt vào thần đế tộc thứ 6, nhưng vẫn luôn không được các thần tộc khác thừa nhận. Lần này bọn họ ném Thiên Yêu Thị cho chúng ta, đoán chừng cũng là tiên thiên thần đế không ưa thích Thiên Yêu Thị, không xem Thiên Yêu Thị là thần tộc. Thiên Yêu Thị, địa vị của yêu tộc thấp kém, chỉ tốt hơn nhân tộc một chút mà thôi. Nhưng số lượng yêu tộc lại rất nhiều. Nếu có Thiên Yêu Thị tương trợ chúng ta thống, góc truyện audio.com, chỉ phiến cương vực này cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trung Nhạc đứng dậy, gọi Tương Tả Vũ tới, cùng hắn đi tới Thiên Yêu Thị. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị đích thân ra nghênh tiếp. Tương Tả Vũ nhận tổ quy tông, bái lại thủy tổ Thiên Yêu Thị. Thiên Yêu Thị nhân cơ hội này, tuyên bố xuất lĩnh toàn bộ các tinh vực thuộc phạm vi quản hạt của Thiên Yêu Thị quy thuận Trung Nhạc. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị nói, Thiên Thừa Tướng, trong Thiên Yêu Thị ta có một tuyết sắc giai nhân, hiện tại đang là thánh nữ của tộc ta, tên là Yêu Tinh Nhi. Thừa Tướng hẳn là cũng sẽ không ở lâu dưới đế vị, Thiên Yêu Thị ta nguyện hiến thánh nữ Yêu Tinh Nhi nhập cung phụng dưỡng. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị chợt vỗ tay, cổ nhạc lập tức vang lên. Chỉ thấy một nàng thiếu nữ mặt đeo tấm sa đen, chân đạp theo âm luật, phiêu nhiên nhảy múa đi tới, động tác duyên dáng, đôi mắt sáng ngời, dáng người mị hoặc cực kỳ mê hoặc lòng người. Một khúc ca vũ chấm dứt, ánh mắt Trung Nhạc vẫn chưa rời khỏi giai nhân, mỉm cười nói. Tộc trưởng, trong nhà ta đã có thê thất. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị mỉm cười, nói. Thừa tướng, thân phận nữ tử này cũng không tầm thường, chính là đế nữ. Người chối từ không được. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, thử dò xét hỏi, Thiên Yêu Đại Đế vẫn còn tại thế sao? Thiên Yêu tộc ta có hai tôn Đại Đế, một tôn bị Thiên Nguyên bắt làm tọa kỵ, buồn bực mà qua đời, nhưng một tôn còn lại đã rời khỏi tử vi, đi tới vũ trụ cổ lão xưng đế, lập ra đế tộc. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị mỉm cười, nói, Thừa tướng, gia tổ đã rất lâu không để ý tới thế sự, trước giờ đều để mặc cho những tiểu bối chúng ta xử lý sự vụ nội ngoại. Bất quá, lần này chính là hắn đã đích thân lên tiếng, để cho đế nữ nhập cung phụng dưỡng thừa tướng. Nếu thừa tướng từ chối, Trung Nhạc thoáng trầm ngâm, Yêu tinh nguyệt có thể đạt được thánh dược mở ra bí cảnh thứ 7, vốn đã khiến cho hắn có chút hoài nghi thiên yêu đại đế vẫn chưa chết, hiện tại lại càng chứng thực suy đoán của chính mình. Thiên yêu đại đế có thể lấy ra thánh dược giúp yêu tinh nguyệt mở bí cảnh thứ 7, vậy thực lực của hắn trong hàng ngũ đại đế thượng cổ chỉ sợ cũng không quá yếu. Trung Nhạc nghiêm nghị nói, nếu thiên yêu đại đế đã lên tiếng, vậy Dịch Mỗ cũng sẽ không chối từ. Tộc trưởng thiên yêu thị một lần nữa vỗ tay, đám ca giả nhạc giả nhao nhao tản đi, bản thân tộc trưởng cũng tự mình lui ra. Mà nàng thiếu nữ xinh đẹp đeo tấm sa đen kia nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt xuống, quả thật là giai nhân tuyệt sắc. Trung Nhạc hiếu kỳ hỏi, yêu tinh nguyệt có quan hệ gì với ngươi không? Yêu tinh nhi vô cùng chân thành dựa sát người vào lồng ngực Trung Nhạc, thanh âm như hoàng oanh thánh thót, vô cùng êm tai, nói. Hắn là của Đường đệ thiếp thân, khó trách trong họ tên đều có chữ tinh. Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy, dự định rời đi. Yêu tinh nhi nghi hoặc thỏ thẻ hỏi, lang quân không nghỉ ngơi ở chỗ của thiếp thân sao? Trung Nhạc mỉm cười, nói, nữ tử yêu tộc đa tình, nhưng nhân tộc ta lại có rất nhiều lễ tiết. Ngày khác ta sẽ tự mình đăng môn hỏi cưới, rước ngươi nhập gia. Tinh nhi không cần nóng lòng nhất thời. Yêu tinh nhi giơ hai tay ôm lấy hắn, cười tủm tỉm, nói, nếu đã không cần nóng lòng nhất thời, vậy cần gì vội vội vàng vàng rời đi. O không ô, ngày hôm sau Trung Nhạc dẫn theo Tương Tả Vũ, góc truyện audio.com, rời khỏi thiên yêu thị quay trở lại tổ đình. Hắn tìm tới chỗ của Âm Phần Huyên, nói, phu nhân, thiên yêu thị muốn gả thánh nữ cho ta, sau đó mới chịu quy thuận chúng ta. Âm Phần Huyên cười lạnh một tiếng, nói, cách trương,